Kiếm đạo độc tôn, chương 439, bất tử chi thân, góc truyện audio.com, mặc kệ, xem trước một chút bất tử tế đàn có gì huyền bí không. Diệp Trần đem lực chú ý đặt ở bất tử tế đàn. Con mắt nhìn tới cái bệ dưới bất tử tế đàn, Diệp Trần thấy một khe hở. Đây không phải là khe hở do tổn hại mà là khe hở do hai vật thể kết hợp với nhau hình thành, tế đàn tựa hồ đã chuyển động. Tạp lạp lạp, bàn tay đặt ở rìa tế đàn, Diệp Trần hướng một phía thôi động như hắn dự đoán, trên tế đàn một nửa chậm rãi chuyển động, trung tâm tế đàn bắn ra quang mang bắt đầu biến hóa màu sắc. Tam sắc, tứ sắc, đường quang mang từ đơn sắc biến thành lục sắc, cả bất tử nham bích rung động lắc lư, chợt có hào quang theo cái hố hình người trên vách đá phát ra. Quang mang này tựa như có tính thẩm thấu, vì thế bên ngoài vách đá hiện ra lục sắc trong suốt, phảng phất như một khối lục sắc phát ngọc cực lớn. Sau một khắc, bất tử nham bích hào quang tỏa sáng, chiếu rọi tứ phương, bầu trời đen kịt lập tức trở nên sáng, từng vòng quang vượng không ngừng khuếch tán. Chuyện gì xảy ra? Âm Ma Tông ngẩng đầu, nhìn trung tâm sơn mạch phía xa. Bên ngoài thánh địa, ở bên trong một tầng rừng nhiệt đới, những pho tượng người đá từ trên mặt đất rơi xuống tự nhiên rung động một cái. Rồi đột ngột toàn bộ pho tượng người đá bay lên, hướng phía thánh địa bay tới, trên đường, pho tượng người đá thoáng cái biến mất không thấy gì nữa, trốn vào hư không. Một màn này rơi vào trong mắt Thanh Mộc Thánh tộc tộc nhân, cho rằng nhìn thấy thần tích, trợn mắt há hốc mồm. Pho tượng người đá không có trải qua truyền tống thạch môn, trực tiếp phá vỡ tầng không gian, đi vào trong thánh địa. Sự tình quỷ dị phát sinh, pho tượng người đá trong thánh địa tựa hồ cảm ứng được pho tượng người đá từ bên ngoài đến xâm lấn, toàn bộ phục sinh, hướng chỗ pho tượng người đá phát ra phẫn nộ gào thét. Một vài pho tượng còn truy đuổi phía sau, điên cuồng công kích, khiến cho người ta có một loại tư vị tự giết lẫn nhau. Phanh, 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 pho tượng người đá từ bên ngoài đến phóng ra quang hoa chói mắt, toàn bộ pho tượng người đá trong thánh địa tiếp xúc với quang hoa đều lập tức sụp đổ, bất tử chi thân đều mất đi tác dụng. Pho tượng người đá bay vút tốc độ rất nhanh, tại trong hư không lúc ẩn lúc hiện, cơ hồ là vài chục lần nháy mắt đã đi tới sơn cốc. Sau đó ở trên không trung sắp xếp tốt đội hình, từng pho một đặt vào trong cái hố hình người trên bất tử nham bích. Vốn là nham bích quang mang chiếu sáng thiên địa, nhưng đợi các pho tượng người đá trở về vị trí cũ, quang mang nhanh chóng nội liễm, tập trung ở bên trong mỗi pho tượng người đá. Trên người chúng hiện ra đường vân phức tạp. Những đường vân này cùng đường vân mịt mờ trên nham bích liên tiếp kết nối với nhau, thành một bộ lộ tuyến đồ nguyên vẹn, quang hoa theo lộ tuyến đồ đi vào trung ương bất tử nham bích phía trên vị trí trống rỗng. Long long, thanh âm nặng nề vang lên, một khối đá thật dài nứt ra. Khối đá tuy không phải hoàng kim, lại tản mát ra kim sắc quang mang so với hoàng kim còn thuần túy hơn. Mà xuyên thấu qua hòn đá, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành có thể nhìn thấy một thủ quyển bị phong ấn bên trong. Kim sắc thủ quyển, kim sắc quang mang chính là từ đó phát ra, không có liên quan với khối đá. Kim sắc thủ quyển, là người khởi đầu, Diệp Trần tự nhiên có thể nhìn ra chỗ bất phàm của kim sắc thủ quyển, hắn có dự cảm kim sắc thủ quyển kia hẳn là ghi. Góc truyện audio.com, lại bí mật tu luyện bất tử chi thân, ông, trên hòn đá dần dần có khe hở lan ra, một tia kim sắc quang mang càng mạnh hơn phát ra, khiến cho khối đá phảng phất như một cái lông nhím màu vàng. Vẫn chưa hết, trên khối đá, một tòa kim sắc hư ảnh dần dần hình thành, diện mục của nó mơ hồ, phát ra khí tức che thiên địa, lại khiến cho người ta không nhịn được muốn quỳ bái. Kim sắc quang mang, kim sắc hư ảnh, chẳng lẽ là bất tử chi thân? Bên ngoài sơn mạch mấy ngàn dặm, trên mặt Âm Ma Tông hiện lên thần sắc kinh ngạc. Năm đó hắn đạt được địa đồ bất tử chi thân, bên trên còn có một bức họa. Trên bức họa phác họa một cuốn kim sắc thủ quyển phát ra kim quang. Ở bên trong có một tòa kim sắc hư ảnh cùng cảnh tượng trước mắt thật giống nhau. Tuy nhiên hắn cũng không có nhìn thấy kim sắc thủ quyển. Bất tử chi thân, đúng, hẳn là bất tử chi thân, là ai mở ra cấm chế, lại để cho bất tử chi thân tái hiện mặt trời, hỗn đản, ta muốn hắn chết, bất tử chi thân là thuộc về ta. Trong giây lát Âm Ma Tông nổi giận, hắn khổ tâm nghiên cứu 50 năm là vì cái gì, còn không phải là vì bất tử chi thân. Trước khi hắn mất đi động lực tìm kiếm bất tử chi thân, không phải hắn không quan tâm, mà là không có thu hoạch. Thể xác và tinh thần cùng mệt mỏi, nhưng bây giờ bất tử chi thân gần ngay trước mắt, bất luận kẻ nào ngăn cản hắn đều phải chết. Trong mắt nổi lên tơ máu, Âm Ma Tông dùng tốc độ nhanh nhất lướt hướng trung tâm sơn mạch. Tạp sát, khối đá nát bấy, kim sắc thủ quyển lại thấy mặt trời. Ồ, không phải vật chất mà là năng lượng thể. Diệp Trần vẫn đủ thị lực kim sắc năng lượng cấu tạo thành chữ viết trên đó như ẩn như hiện tản mát ra ba động có quy luật. Kim sắc thủ quyển bất động một lát chợt ầm ầm bộc phát kim sắc quang mang vô cùng tận phóng tới Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành. Một khắc này, hai người thậm chí cảm thấy thời gian cũng như ngừng lại. cái gì cũng đều không cảm ứng được, ngay cả tư duy cũng không vận chuyển được. Chỉ còn lại có kim sắc quang mang lấp kín tầm mắt. Nguồn chuyện phun, phốc, bỗng nhiên, Mộ Dung Khuynh Thành nhổ ra một ngụm máu tươi, bị kim sắc quang mang đánh bay ra ngoài, mà Diệp Trần không bị bất kỳ thương tổn gì. Kim sắc thủ quyền yêu cầu đối với linh hồn muốn vượt qua đê dài áo nghĩa, khó trách. Mộ Dung Khuynh Thành như có điều suy nghĩ. Nàng đại khái minh bạch không phải kim sắc quang mang bài xích nàng, trên thực tế, là mình bị loại bỏ, bản chất linh hồn không đủ tư cách. Kim sắc quang mang dần dần hội tụ, hình thành một kim sắc quang cầu. Diệp Trần thân ở bên trong kim sắc quang cầu ở bên trong, đồng tử không có cảm tình chuyển biến thành kim sắc. Nếu là quan sát tinh vi, có thể phát hiện trong con mắt kim sắc là một cổ quái ký tự. Những ký tự này thật sự quá nhỏ, không ngừng sắp xếp lại. Trong sát na quang cầu hình thành kia, Diệp Trần cũng đã khôi phục tư duy, hắn kinh ngạc đợi phát giác được tình huống trước mắt của chính mình, mới vừa dò xét trong óc. Quả nhiên là bất tử chi thân, ân, là quyền thượng của bất tử chi thân. Cách chương.